Lòng chúng ta vui mừng khi nghe lời Chúa tuyên đọc cho chúng ta, cũng vui mừng hơn nữa tại vì chúng ta bây giờ đã đến phần cuối của đoạn 11, tức là phần cuối của phần đầu của sách Roma. Sách Roma được chia ra làm hai phần, từ đoạn 1 cho tới đoạn 11, nói về lẽ đạo, về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, và từ đoạn 12 đi tới đoạn 16 là về phần thực nghiệm lẽ đạo cứu rỗi của Chúa Giêsu, làm thế nào để chúng ta sống trong sự ban cho của Chúa. Chúng ta đã cũng tới phần này cũng khá nhiều năm rồi, thì chúng ta tới phần giống như là phần tổng kết của đoạn đầu tiên. Chúng ta thấy lời của Chúa hướng về cái điểm mà chúng ta thấy được ở trong câu số 36: vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng, amen. Cuối cùng mọi điều đều dẫn tới cái sự vinh hiển của Chúa của chúng ta, sự vinh hiển của Chúa. Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Quan trọng hơn hết không phải là sự cứu rỗi của con người, dầu là có sự cứu rỗi của con người, nhưng quan trọng hơn hết là sự bày tỏ của sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả mọi điều đều quy tụ vinh hiển về Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời đời đời mà thôi. Đó là điểm mà chúng ta muốn chú ý tới ngày hôm nay trong cái sự tuyệt diệu và vinh hiển của Chúa. Thì chúng ta nói rằng tất cả cho sự vinh hiển của Chúa là những điều mà chúng ta sẽ cùng học chung với nhau và thực nghiệm chung với nhau. Xin chúng ta đến với Chúa để dẫn Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng ta để có thể chiêm ngưỡng sự tuyệt diệu về vinh hiển của Chúa trong đời sống của mỗi chúng ta trong lời của Chúa hôm nay. Lạy Chúa, chúng con được Chúa dẫn tới phần cuối của đoạn 11. Chúng con đã học rất nhiều trong sách Roma. Hôm nay Chúa muốn chúng con thấy một điều và phải thấy, đó là sự vinh hiển của Ngài. Không phải chỉ thấy và hiểu về sự vinh hiển của Chúa, nhưng được sống động nối kết với sự vinh hiển này trong tấm lòng của chúng con, để chúng con sống hoàn toàn cho Chúa và vì Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Xin Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật sống động ngày hôm nay, mở mắt để chúng con thấy, mở lòng cho chúng con hiểu và làm theo, và dẫn chúng con với đầy trọn sự vui mừng tôn thờ Chúa và ca ngợi Ngài, suy tôn Chúa và chiêm ngưỡng Chúa trong sự vinh hiển đời đời mà Chúa bày tỏ ra trong lời của Chúa. Dẫn chúng con vào trong sự nhận biết Chúa, đầu phục Chúa và đi theo Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Trong tờ giảng bài chúng ta có 3 phần nói về sự tuyệt diệu và sự vinh hiển của Chúa. Thì chúng ta thấy điều đó cũng rất là rõ ràng theo cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học. Đầu tiên là tất cả cho sự vinh hiển Chúa, sự tuyệt diệu về ân sủng vô hạn của Chúa. Sự tuyệt diệu về ân sủng vô hạn của Chúa. Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài ai thấu hiểu được, đường đạo của Ngài ai hiểu được. Rồi điểm số 2 là sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa, sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa. Câu số 34-35: vì ai biết ý tưởng của Chúa, ai là kẻ bàn luận Ngài, hay là ai đã làm cho Chúa trước đặng nhận lấy điều chi từ Ngài báo lại. Rồi phần số 3 là sự tuyệt diệu về vinh hiển tối thượng của Chúa, sự tuyệt diệu về vinh hiển tối thượng của Chúa. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, sự vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng, amen. Ba phần, ba cái nail của chúng ta theo cái phần bài ca ngợi tôn thờ của sứ đồ Phaolô dâng lên cho Chúa ở đây. Tất cả là cho vinh hiển của Chúa. Thứ nhất là sự tuyệt diệu về ân sủng vô hạn của Chúa. Thứ hai, sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa. Số 3 là sự tuyệt diệu về vinh hiển tối thượng của Chúa. Chúng ta đã học theo sứ đồ Phaolô đến đoạn 11 này. Bây giờ chúng ta được hướng dẫn vào trong cách nào để chúng ta có thể đáp ứng cách phải lẽ với những lẽ đạo về Chúa mà chúng ta đã học qua. Tất cả những gì đã đi qua trước chúng ta bữa nay tổng kết lại trong cái bài ca ngợi tôn vinh mà sứ đồ Phaolô dâng lên cho Chúa. Ở đây là một bài hát ca ngợi tôn vinh của sứ đồ Phaolô. Sau khi ông đã trình bày về tất cả những cái lẽ đạo về chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu, và đã trình bày về sự toàn trị của Chúa, về ân sủng vô hạn của Chúa, về sự thương xót của Chúa cho người Do Thái cũng như cho người ngoại. Và bây giờ ông tấm lòng được tràn đầy với cái sự vui sướng trong sự ca ngợi Chúa. Sư đồ Phaolô đã chiêm ngưỡng chương trình cứu rỗi của Chúa từ lúc khởi đầu trong giao ước của Chúa cho tới cái chương trình cuối cùng đã thực hiện trong sự dạy dỗ ở đây, đó là tất cả dân ngoại được có cơ hội để đối diện với sự cứu rỗi của Chúa. Dân Do Thái cũng sẽ được đem về trở lại với Chúa, và nước của Chúa sẽ được mau đến, và tất cả mọi điều được trình bày ra trong lời của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô chỉ làm một điều mà phải làm một điều chỉ có thể làm được bây giờ, đó là ca ngợi Chúa và suy tôn Chúa. Cho nên ở đây ông ngừng lại và ông chỉ tóm tắt lại những cái lẽ đạo mà ông đã đi qua trước đó, và ông nói rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời tuyệt diệu và vinh hiển, chúng ta có một cái chương trình của Chúa ban cho chúng ta tuyệt diệu và vinh hiển, và giống như là một người leo lên một ngọn núi cao, thì ông đã leo lên ngọn núi cao của sự dạy dỗ về lẽ đạo cứu rỗi, và bây giờ đứng trên đỉnh núi đó, ông nhìn xuống và thấy cái sự tuyệt diệu của tất cả những lẽ đạo mà Chúa đã bày tỏ ra. Và ông bật lên một tiếng hát dâng lên cho Chúa lời ca ngợi suy tôn. Và đây là một cái thời điểm rất là vui mừng trong chức vụ của sứ đồ Phaolô, so sánh với lại những nặng gánh nặng lòng của ông trước đó về dân Do Thái. Ông nói là tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Bây giờ thì ông đứng lại trong sự vui mừng ca ngợi Chúa. Ôi sao nhìn thấy là sự giàu có khôn ngoan thông biết của Đức Chúa Trời, bởi vì cái sự cứu rỗi của Chúa được bày tỏ ra trong cái sự cứu rỗi của dân Israel, thì nó tổng kết lại tất cả chương trình cứu rỗi của Chúa, bắt đầu với giao ước mà Chúa đã thiết lập với lại tổ phụ là Abraham, tới cái thời điểm mà Chúa đem người dân ngoại vào trong sự cứu rỗi, rồi sau khi cái sự cứu rỗi được hoàn thành với dân ngoại, thì Chúa lại đem dân của Chúa trở lại trong sự cứu rỗi của Chúa, và sau đó Chúa lại đem nước Chúa thiết lập trên đất. Cho nên sứ đồ Phaolô đứng ở trước cái sự mặc khải diệu vời của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi của Chúa ban cho, và ông chỉ ngạc nhiên vui mừng, và ông mở đầu ra trong sự ca hát và ngợi khen Chúa. Và chúng ta bắt đầu với những cái ý niệm này bởi vì đây là chỗ mà chúng ta cũng muốn phải bắt đầu và muốn đứng lại chung với lại sứ đồ Phaolô, đó là chúng ta không phải là chỉ học những bài học về lễ đạo của sự cứu rỗi, hay là học về chương trình cứu rỗi của Chúa để biết những dữ kiện, hay là để trả lời những câu hỏi, hay là để thâm hiểu thêm về lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải đến cái chỗ gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, chiêm ngưỡng cái sự tuyệt diệu vinh hiển của ân sủng của Chúa, ngạc nhiên về sự thương xót của Chúa, và được khuấy động để cúi xuống trong sự tôn thờ Chúa. Tại vì sau đoạn 11 thì tới đoạn 12 tới đoạn 16 thì sứ đồ Phaolô sẽ viết về cách nào để sống trong cái sự cứu rỗi và ân sủng cứu rỗi mà Chúa đã ban cho, và những điều mà ông chỉ dạy đó nó phải nối kết với một cái tấm lòng đầy trọn trong sự hiểu biết về sự liên hệ đối với chính Chúa. Bởi vì đời sống của người Cơ Đốc, đời sống phục vụ của người Cơ Đốc, đời sống theo Chúa của người Cơ Đốc không phải là làm những chuyện cần thiết để làm để theo Chúa trong cái những cái cố gắng của sức riêng của mình. Nhưng đời sống của người Cơ Đốc, trong sự phục vụ của người Cơ Đốc, là một tấm lòng của sự run sợ, vui mừng, của sự ca ngợi thờ phượng, vì đã hiểu được chương trình của ân sủng kỳ diệu của Chúa, đã hiểu được sự vĩ đại của Chúa và sự vinh hiển tối thượng của Chúa đã bày tỏ ra. Cho nên để có thể sống thực nghiệm những lẽ đạo, những sự dạy dỗ về ân sủng của Chúa, thì trước hết chúng ta phải cảm nhận ân sủng đó một cách sâu xa, tôn thờ Chúa là đấng ban ân sủng đó, và nhìn biết Chúa là đấng kỳ diệu vô hạn trong sự vinh hiển của Ngài. Cho nên phần Kinh Thánh ở đây tổng kết lại cái phần lễ đạo, nó giúp cho chúng ta không phải là chỉ tổng kết lại phần lễ đạo, ôn lại bài mà thôi, nhưng giúp cho chúng ta đo lường lại cái tấm lòng của chúng ta đã được thay đổi như thế nào khi đến với lễ đạo của Chúa, dưới sự mặc khải của Chúa, thấy được chương trình của Chúa, và có một sự gặp gỡ cá nhân riêng biệt đối với chính Chúa, để lòng của chúng ta cũng thưa với Chúa rằng: ôi sâu nhìn thay là sự giàu có khôn ngoan thông biết của Đức Chúa Trời, muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Và chúng ta muốn đi vào trong cái bài hát ca ngợi này, để cũng một phần đem tấm lòng của chúng ta vào chỗ gặp gỡ Chúa, ôn lại về sự tuyệt diệu, về điểm đầu tiên là sự tuyệt diệu về ân sủng vô hạn của chính Chúa đã ban cho chúng ta. Trở lại với câu số 33, sứ đồ Phaolô nói: ôi sao nhìn thấy là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài, ai thấu được đường não của Ngài, ai hiểu được. Ông bắt đầu cái bài ca ngợi này nhấn mạnh về cái sự vô hạn vô biên của ân sủng của Chúa, và sự khôn ngoan của Chúa, sự giàu có của Chúa. Và ông nói về cái sự sâu nhiệm, ông nói là sâu nhiệm thay là sự giàu có, sự khôn ngoan và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Cái chữ đầu mà chúng ta thấy được trong câu số 33 là cái chữ ôi. Cái chữ ôi là một cái chữ thốt lên khi mình ngạc nhiên, hay là mình đối diện với một điều gì nó quá cao vời, nó quá lớn lao, và nó phủ lấp mình, nó làm cho mình không có phản ứng gì được, hơn chỉ là thốt lên cái tiếng ca ngợi, cái tiếng ngạc nhiên trong cái sự đáp ứng vui mừng. Thì ở đây là cái sự ngạc nhiên của sứ đồ Phaolô sau khi mà ông nhìn vào tất cả những lẽ đạo về sự cứu rỗi của Chúa mà ông đã được học và được Chúa ban cho để trình bày. Thì ông nhìn vào đó, ông nói: ôi, lớn quá, sâu nhiệm quá, sâu nhiệm thay. Và ông bắt đầu với một cái sự đổ vỡ của trong tấm lòng của mình, một cái sự nối kết của không phải chỉ là trên đầu óc mà thôi, nhưng cả cái tấm lòng của ông. Và ở cái chỗ mà ông muốn nói về sự sâu nhiệm đây, chúng ta muốn suy nghĩ một vài điều về cái chữ ôi sâu nhiệm thay. Sau đó chúng ta sẽ nói về sự sâu nhiệm thay, về sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Khi nói về sự sâu nhiệm thay thì điểm đầu tiên là có những sự kín dấu mà mình không có hiểu, mà mình không có thể hiểu hết được, là có những điều về lẽ đạo về Đức Chúa Trời mà Chúa đã bày tỏ ra, nhưng mà có những điều mà Chúa đã không bày tỏ ra. Thì tất cả những điều đó, khi thấy được những điều đã được bày tỏ ra thì ngạc nhiên và càng xoáy động trong tấm lòng để muốn hiểu thêm, để muốn thấy thêm về những điều sâu nhiệm mà Chúa càng bày tỏ ra ở trong Chúa. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu số 29 thì nói rằng: những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Tức là Chúa trong Chúa là sự mầu nhiệm vô cùng, và có những điều Chúa bí mật thuộc về Đức Giê, Đức thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, có những điểm mà Chúa chưa bày tỏ, có những điểm Chúa sẽ không bày tỏ, và chúng ta biết rằng ở trong Chúa cái sự vĩ đại bí mật của Chúa rất là lớn và vô cùng, và chúng ta phải sống cả một cõi đời đời để càng ngày càng khám phá Chúa hơn. Nhưng mà ở đây thì nó là cái sự sâu nhiệm này là một cái sự thực hữu rõ ràng ở trong Chúa. Đây không phải là một cái điều huyền bí mà mình nhìn vào trong đó mình không biết là chuyện gì. Mình chỉ biết là những cái gì mà Chúa đã mặc khải thì nó chỉ là một phần mà thôi. Còn những điểm mà Chúa chưa mặc khải và những điểm mà Chúa sẽ mặc khải mà chúng ta trong cõi đời đời sẽ biết về thêm về Chúa thì nó vĩ đại vô cùng, nó sâu nhiệm vô cùng, nó lớn lao vô cùng. Nhưng nó là một cái sự thực hữu mà chúng ta trông đợi để có thể nhận biết càng thêm. Tại vì ở đây là cái căn bản của sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa. Sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời, càng biết Chúa hơn, càng tận hưởng Chúa hơn, đó là cái sự sống đời đời. Và sự mặc khải của Chúa và sự bày tỏ về sự mầu nhiệm của Chúa là hành động của Chúa cho những người thuộc về Chúa, là những người kính mến Chúa, là những người mà Chúa cứu. Đây là điều không phải Chúa ban cho toàn thể thế gian, đây là những điều mà Chúa ban cho chỉ những người thuộc về Chúa mà thôi. Ở trong Corinto nhất đoạn số 2 câu số 9 tới câu số 10 thì viết như thế này: như có chấp rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Tức là những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời là những điều mà Chúa sắm sẵn để cho những người yêu mến Chúa. Cho nên khi sứ đồ Phaolô nhìn vào những điều đã được mặc khải thì ông cảm nhận được cái tình yêu vĩ đại này của Chúa đối với chính mình, và ông muốn bước vào trong thêm sâu vào trong cái sự sâu nhiệm giàu có của Chúa càng thêm. Và đây là điều mà chúng ta cũng được sự nhắc nhở, đó là khi chúng ta học hỏi về Chúa thì chúng ta nhận biết là cái thái độ của chúng ta có muốn càng thêm biết Chúa hơn hay không, có ao ước để đi sâu nhiệm hơn đối với Chúa và tìm mọi cách để có thể hiểu biết Chúa nhiều hơn. Ở đây ông nói ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, ôi sâu nhiệm thay. Và cái chiều sâu ở đây nó cũng đặt cái căn bản là cái sự sâu nhiệm của Chúa. Tất cả những điều đó là cái nền tảng của tất cả mọi sự liên hệ mà chúng ta có được với Chúa. Khi sứ đồ Phaolô đi qua cái phần lễ đạo về sự cứu rỗi thì ông đã hiểu biết thêm về tình yêu của Chúa, sự thank you. Cái này giảng thêm 2 tiếng rồi. khi ông hiểu thêm về sự tình yêu của Chúa, sự thành tín của Chúa, ân sủng của Chúa, khi ông hiểu thêm về sự thương xót của Chúa, khi ông nói về cơn thành nộ của Chúa, khi ông nói về quyền tể trị của Chúa, tất cả những điều đó nó đặt lên một cái căn bản để mà hiểu biết Chúa và hiểu biết cái sự liên hệ của mình ở trong Chúa là như thế nào. Vì thế khi ông nhìn vào trong cái sự sâu nhiệm mà sẽ biết thêm cái những gì ở trên Chúa càng thêm, thì ông nói tất cả những gì mà Chúa đã mặc khải nó trở thành cái căn bản của sự liên hệ của mình đối với Chúa, thì những điều sâu nhiệm càng thêm về Chúa thì càng ngày mình muốn đi càng sâu hơn nữa để càng có thêm cái sự liên hệ đối với Chúa. Và điểm mà chúng ta muốn nhận biết ở đây đó là không, khi sứ đồ Phaolô đi qua những cái phần lễ đạo này, không phải là ông chỉ là hiểu biết về Chúa mà thôi, nhưng mà ông gặp gỡ chính Chúa, ông gặp gỡ có một cái sự liên hệ đối với Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Cho nên khi khi ở đây đối diện với cái lãi đạo về Chúa thì ông bùng nổ lên trong một cái sự liên hệ rất là rõ ràng, là sâu nhiệm thay về Đức Chúa Trời mà ông nhận biết là Đức Chúa Trời của chính ông. Đức Chúa Trời không phải là chỉ là cái bài học của về sách Roma hay là những lãi đạo kinh thánh, nhưng mà về một đấng mà ông muốn nối kết và ông muốn sống động và ông muốn sống trong sự liên hệ đó. Cho nên đây là chỗ mà mỗi chúng ta cũng phải đến nơi, đó là khi chúng ta học về Chúa trong Kinh Thánh không phải chỉ là để hiểu về những lãi đạo về Chúa mà thôi, nhưng thấy Chúa là cái căn bản của tất cả mọi sự sống của chúng ta và được đốc thúc, được khuấy động một cách rõ ràng trong tấm lòng để càng biết Chúa hơn. Và ở đây chúng ta thấy được một cái sự thay đổi của những người học biết Chúa, đó là cái sự bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa. Càng biết Chúa hơn dẫn tới một cái sự thờ phượng phải lại trong sự liên hệ đối với Chúa. Và trong sự thờ phượng đó thì ông nói về những điểm rất là rõ ràng về Chúa. Đây có ba điểm mà ông đưa ra để nhấn mạnh. Thứ nhất là sự giàu có, thứ hai là sự khôn ngoan, thứ ba là sự thông biết của Đức Chúa Trời. Ôi sao nhìn thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Thì khi chúng ta nói về sự giàu có của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng thấy khá rõ ràng rồi. Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo nên tất cả mọi sự, và Chúa là sở hữu chủ của tất cả mọi điều ở trong vũ trụ này. Không có điều gì mà không thuộc về Chúa, không có điều gì mà không ra từ nơi Chúa, và không có điều gì mà không ở dưới quyền tể trị của Chúa và sự sử dụng của Ngài. Ở trong Phục Truyền Lời Ký đoạn 10 câu số 14 thì nói rằng: kìa, trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở trên đất đều thuộc về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả những gì ở trên trời, ở dưới đất, tất cả mọi điều hiện hữu đều thuộc về Chúa và thuộc về Chúa mà thôi. Cho nên đây là điều chúng ta cũng không cần phải nhấn mạnh, chúng ta hiểu điều đó. Điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói là cái sự giàu có này không phải là điều mà Chúa sở hữu, nhưng chính Chúa là cái sự giàu có đó, chính Chúa là cái gia tài quý báu là điều mà lòng ông trân quý. Chính Đức Chúa Trời là sự giàu có vô hạn. Và cái sự giàu có vô hạn đó không phải là vì Chúa sở hữu những điều trong vũ trụ này, nhưng mà chính Chúa là cái giá trị căn bản, cái giá trị giàu có vô hạn mà ông muốn tìm đến. Khi sứ đồ Phaolô nói về cái sự giàu có của Chúa thì ông nói về sự giàu có của Chúa được bày tỏ ra trong Chúa Giêsu. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 thì ông nói về sự giàu có của ân sủng Chúa. Ở trong Roma đoạn 2 câu 4 thì ông nói về sự giàu có về sự nhân từ Chúa. Ở trong đoạn 9 câu 23 thì ông nói về sự giàu có của sự vinh hiển Chúa. Thì tức là cái sự giàu có về Chúa, nghĩa là Chúa có thể ban cho tất cả những gì thuộc về Chúa một cách rộng rãi, không bao giờ thiếu hụt. Nghĩa là ông nói rằng ở trong Chúa mình có thể tận hưởng Chúa một cách đời đời trong sự giàu có của Chúa. Chúa tự do ban cho, phóng khoáng ban cho tất cả những gì thuộc về Chúa để đem chúng ta vào trong sự hiểu biết về sự vinh hiển của sự vinh hiển của Ngài. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu số 8 tới câu số 9 thì ông nói về cái sự giàu có đó là sự giàu có ở trong Đấng Christ. Ông nói: phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong các thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ màu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên muôn vật. Ở đây ông nói về cái sự mầu nhiệm, nghĩa là cái sự mặc khải của Chúa. Trước đây thì không được ban cho, nhưng bây giờ đã được ban cho trong sự mặc khải rồi. Cái sự mặc khải đó là gì? Là sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Nghĩa là trong Đấng Christ bao gồm tất cả mọi sự giàu có của Đức Chúa Trời, và chính Đấng Christ là sự giàu có của Đức Chúa Trời. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 27, ông cũng nói tiếp theo đó. Ông nói vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu có vinh hiển của sự mầu nhiệm đó giữa dân ngoại thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Cái sự giàu có vinh hiển, cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ, đó chính là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy vinh hiển. Tức là ông đang nói về một cái sự liên hệ mà khám phá chính Chúa là sự giàu có, chính Chúa là tất cả những điều trả lời mọi cần yếu, mọi nhu cầu của trong đời sống của ông. Thì chúng ta có thể nói là ở đây sứ đồ Phaolô được cảm động không phải về cái sự lớn lao, về sự giàu có của những điều mà thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng sự cảm động vì sự lớn lao của chính Đức Chúa Trời, sự giàu có của chính Ngài. Và ông tìm thấy trong Chúa là cái câu trả lời cho tất cả mọi điều, và ông tìm thấy trong Chúa là điều tất cả mọi sự ao ước của ông, tất cả mọi điều giàu có mà ông muốn khám phá là ông khám phá ra trong Chúa. Và cho nên ông nói là sâu nhiệm thay là sự giàu có của Đức Chúa Trời, và sự giàu có của Đức Chúa Trời là chính là sự bày tỏ ra trong Chúa Giêsu. Và một lần nữa chúng ta cũng muốn bước tới cái điểm này, đó là chúng ta muốn khám phá Chúa là đấng mà chúng ta trân quý, là tất cả những sự giàu có mà chúng ta tìm biết, tất cả những điều mà chúng ta yêu mến. Nghĩa là chúng ta muốn thấy là trong Chúa chúng ta có đầy đủ tất cả mọi sự, mọi câu trả lời, mọi sự hoài bão, mọi điều tìm kiếm, mọi mục đích, tất cả đều tìm được ở trong sự giàu có của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Điểm thứ hai ông muốn nói về sự sâu nhiệm, cái sự sâu nhiệm thay, đó là sự khôn ngoan và sự thông biết của Đức Chúa Trời. cái sự khôn ngoan và sự thông và sự thông biết của Đức Chúa Trời, thì điều mà chúng ta thấy ở đây khi mà nói về sự giàu có của Chúa, thì ông nói tiếp theo là cái sự giàu có đó nó có phần của sự khôn ngoan và sự thông biết của Chúa. Nghĩa là điều mà làm cho Chúa được giàu có là chính là sự khôn ngoan của Chúa và sự thông biết của Ngài. Ở trong một lần nữa trong Colossae đoạn số 2 câu 2 câu 3 thì ông nói rằng anh em có nhiều sự thông biết đầy dạy chắc chắn đến nỗi có thể hiểu biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Một lần nữa ông chỉ ra là cái sự giàu có, sự sâu nhiệm về sự khôn ngoan thông biết của Đức Chúa Trời được giấu kín trong Chúa Giêsu và bây giờ được bày tỏ ra. Và ông nói rằng cái mục đích của chức vụ của ông là làm cho tất cả mọi người có thể đến cái sự thông biết đầy dẫy chắc chắn để hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ. Hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời tức là Đấng Christ, nghĩa là hiểu về những điều mà Đức Chúa Trời mặc khải ra trong Đấng Christ. Mặc khải điều gì? Trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tất cả những gì mà khôn ngoan thông sáng, tất cả những gì mà muốn biết về Đức Chúa Trời, tất cả sự giàu có ở trong Chúa thì được gói kín ở trong Đức Giêsu Christ. Tức là tìm viết về Chúa Đức Giêsu Christ thì khám phá về sự giàu có của Chúa, khám phá về sự khôn ngoan của Chúa, khám phá về sự thông biết của Chúa. Ở đây khi mà nói về sự thông biết thì chúng ta thêm biết là cái sự thông biết là cái sự hiểu biết về những dữ kiện, và sự khôn ngoan là áp dụng những cái dữ kiện đó cho những quyết định trong đời sống theo cái mục đích mà mình đã được đeo đuổi. Thì ở đây trước hết là nói về sự thông biết, thì chúng ta biết là cái sự giàu có của sự thông biết của Chúa rất là vô hạn. Chúa biết tất cả mọi điều, không có điều gì mà Chúa không biết. Tất cả những dữ kiện ở trên thế giới này, tất cả những điều mà chúng ta gọi là ở trong sách vở, ở trong thư viện, ở trong computer, tất cả những điều đó là Chúa biết hết. Chúa biết những chuyện ở trên trên đất, Chúa biết những chuyện trong thế, trong không trung, trong trong các hàng hàng hà sa số, các tinh tú ở trên trời. Chúa biết những chuyện rất nhỏ trong cái giới hạn của hạt nhân, những cái mà chúng ta không thấy được thì Chúa cũng biết hết tất cả những điều đó. Chúa biết tư tưởng của con người, Chúa biết cảm xúc của con người, Chúa biết sự chọn lựa của tất cả mọi người. Và ở trong Thi Thiên đoạn 139 thì tóm tắt cái sự hiểu biết sự hiểu biết của Chúa trong đời sống của mình như trong câu 1 tới câu 6 thì viết như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau, phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Nghĩa là ở đây khi mà nói về sự hiểu biết của Chúa và sự giàu có của sự hiểu biết, thông biết của Chúa thì tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa biết tất cả mọi điều. Chúa biết từ trong ra ngoài, Chúa biết hành động, Chúa biết tư tưởng, Chúa biết những gì tôi đã làm, những gì tôi sẽ làm. Tất cả mọi chỗ, mọi nơi, Chúa biết tất cả, và ông kết luận là sự tri thức gì ấy thật nhiều kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Sư đồ Phaolô cũng đang đứng một cái chỗ và ông đang nói là cái sự thông biết của Chúa thật cao quá, không cách nào tôi có thể với kịp. Và ông cúi xuống trong sự ca ngợi Chúa, suy tôn Chúa và thờ phượng Chúa ở đây. Ông nói thêm đó là cái sự sâu nhiệm, sự giàu có đó là cái sự khôn ngoan của Chúa nữa. Tức là trong những điều Chúa biết thì sự khôn ngoan là dùng những điều mà mình biết để thành đạt những cái chương trình mà mục đích của mà mình đã đặt ra. Tức là ở đây ông nói là cái sự sâu nhiệm về sự khôn ngoan của Chúa, tất cả những gì Chúa muốn thi hành, Chúa đều thi hành cách trọn vẹn. Tất cả chương trình của Chúa đều được thiết lập và được thành đạt theo như ý muốn của Chúa. Không có điều gì mà Chúa thiết lập mà Chúa không có sự khôn ngoan để làm cho xong. Bởi vì sự khôn ngoan của Chúa không thể dò. Tất cả mọi điều, mục đích của Chúa được tạo nên thì Chúa có sự khôn ngoan để thi hành tất cả mọi điều đó. Và một lần nữa, ở đây không phải chỉ là một cái phần ông nói về cái lẽ đạo thần học về Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây ông đang tóm tắt lại cái chương trình cứu rỗi của Chúa được bày tỏ ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Và như lúc nãy chúng ta đã đọc trong Colossae, đó là trong Ngài giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Và ở đây ông nói là đây là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ. Tức là trong Đấng Christ, nhất là trong cái chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong Đấng Christ, thì bày tỏ mọi sự khôn ngoan thông sáng về Đức Chúa Trời, và tất cả được gói ghém ở trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và chúng ta thấy điều đó càng rõ ràng thêm ở trong Colossae đoạn 1 câu số 15 tới câu số 18, khi nói về Chúa là ai, khi nói về tất cả mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời thì được bày tỏ ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Colossae đoạn 1 câu 15: Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy trong mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, hoặc thấy được hoặc không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quần cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Nghĩa là tất cả những gì mà được bày tỏ ra ở trong Đức Chúa Trời thì bây giờ Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngài là sự bày tỏ toàn vẹn của sự khôn ngoan thông sáng, của sự giàu có của Đức Chúa Trời. Và tóm tắt ở trong Đức Jesus Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thì ở trong Thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu số 22 đến câu số 24 thì sư đồ Phao-lô nói đây là điều mà chúng ta rao giảng. Chúng ta rao giảng về sự khôn ngoan của Chúa của chúng ta. Chúng ta rao giảng về chính Đức Jesus Christ. Chúng ta nói về sự sâu nhiệm và sự giàu có và sự thông biết của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Đức Jesus Christ. Thì ông nói là khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đến Christ bị đóng trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại, song la về những người được gọi, bất luận là người Giu-đa là người Greek, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là tóm tắt tất cả mọi sự sâu nhiệm, sự giàu có, sự khôn ngoan, sự thông biết của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Đấng Christ là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời, là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúa là cái mục đích và Chúa là cái tối hậu của tất cả mọi sự. Và một lần nữa chúng ta cũng muốn tóm tắt cái sự thông hiểu của chúng ta đến chỗ này. Đó là khi chúng ta học về lẽ đạo cứu rỗi thì không phải chúng ta chỉ biết về lẽ đạo cứu rỗi mà thôi, nhưng chúng ta tới một cái chỗ biết một cách chắc chắn, biết một cách xoáy động trong tấm lòng, đó là Chúa Jesus Christ là tất cả mọi sự, nghĩa là tất cả mọi sự cho chúng ta, tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Và cũng như sư đồ Phao-lô tới một chỗ không muốn gì hơn, không muốn biết gì hơn, không đeo đuổi gì hơn, trừ ra là đeo đuổi Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa là tất cả mọi sự, Chúa là quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Chúa là sự giàu có của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta tới một chỗ mà không thể sống ở ngoài Chúa, không thể sống ở ngoài Chúa, không phải chỉ biết về Chúa, nhưng mà tới một cái chỗ là không có sống ở ngoài Chúa được, không muốn sống ở ngoài Chúa, hiểu rằng một đời sống ở ngoài Chúa là một cái sự tan nát kinh khủng và là một cái tội lỗi rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời, nghĩa là sự vi phạm đến sự khôn ngoan thông sáng, sự mầu nhiệm giàu có của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết đây là tất cả những gì Chúa bày tỏ ra trong Đức Jesus Christ, mà nếu chúng ta sống một cuộc đời không cần hay là độc lập với Chúa là điều không tưởng được. Và đây là điểm mà sư đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh ở đây. Sự sâu nhiệm, giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời được tổng hợp ở trong Đức Jesus Christ. Và đó là tất cả những điều mà ông cần, những điều mà ông muốn, và tất cả những điều mà ông kinh nghiệm và ông muốn sống động ở trong đời sống theo Chúa. Và ông nói thêm về cái sự bày tỏ này, thì ông nói là sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Tức là ông nói về cái sự tuyệt diệu của ân sủng vô hạn được bày tỏ ở trong Chúa Giê-xu. Nhưng mà ở trong một cái điểm vượt quá mọi sự hiểu biết của khả năng con người, ông nói thứ nhất là sự phán xét của Ngài nào ai thấu được. Cái sự phán xét đây không phải là cái sự phán xét sửa phạt, nhưng đây là nói về những quyết định của Chúa, những điều Chúa làm. Những quyết định của Chúa, nghĩa là tất cả những điều mà Chúa làm nó quá vĩ đại, quá cao vời, không ai có thể hiểu biết được, không ai có thể thấu được. Điều ngạc nhiên ở đây đó là ông không nói về những điều mà Chúa chưa mặc khải, ông nói về những điều Chúa đã mặc khải. Nghĩa là trong những cái chương trình Chúa đã mặc khải thì ông thấy những cái quyết định của Chúa, những con đường của Chúa, những cái sự chọn lựa của Chúa quá diệu vời, không cách nào mà con người có thể suy nghĩ ra, không có thể nào có thể tìm thấy được. Rồi ông nói thêm nữa là đường nẻo của Chúa nào ai hiểu được, đường nẻo của Chúa nào ai có thể gọi là theo dấu chân Chúa được. Cái chữ nào ai hiểu được là untraceable, không không ai có thể nào mà có thể đi theo cái dấu theo theo dấu theo cái dấu chân của Chúa được. Thì ở trong Thi Thiên đoạn 77 câu số 19 có một cái câu nói giúp cho chúng ta hiểu về đường lối của Chúa, thì nói rằng con đường của Chúa ở trong biển, các lối của Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước của Chúa không ai biết đến. Nghĩa là trong cái cách Chúa thi hành cái công việc của Chúa, chúng ta không dùng cái đầu óc của mình, không thể dùng cái sự khôn ngoan hiểu biết của mình để mà có thể gọi là figure God out, để mà có thể thấu được đường nẻo của Chúa hay là hiểu được những bước chân của Chúa đã đi. Nghĩa là có thể đoán trước được Chúa đi như thế nào, hay là đã giải thích được cái công việc Chúa làm ra sao. Đường lối của Chúa ở trong biển, cái lối của Chúa đi trong nước sâu, dấu bước của Chúa không ai biết đến. Thì chính Chúa Giêsu cũng nói về công việc của Đức Thánh Linh như vậy. Nói rằng gió muốn thổi đi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu, cũng không biết đi đâu. Người nào sanh bởi Thánh Linh cũng vậy. Công việc của Đức Thánh Linh cũng vậy. Chúng ta thấy được cái kết quả, nhưng chúng ta không biết Chúa bắt đầu như thế nào và Chúa thực hiện ra sao và Chúa kết thúc như Chúa đạt đến cái mục đích của Chúa như thế nào. Thì cuối cùng tất cả chúng ta còn lại đó là con đường của đức tin mà thôi. Chúng ta không thấy được cách Chúa làm, nhưng chúng ta biết Chúa điều Chúa hứa. Chúng ta không biết được cái phương cách Chúa thi hành, nhưng chúng ta biết được cái mục đích của Chúa, và tất cả những điều đó dẫn chúng ta vào một cái chỗ hiểu biết cái sự tuyệt diệu của ân sủng của Chúa. Dù là ân sủng đó chúng ta không hiểu được tất cả mọi chi tiết và phương cách mà ân điển đó được trình bày, nhưng ở đây thì nói rằng ở trong cái chỗ sự giàu có vô hạn của Chúa, không đo lường được cái sự giàu có của Chúa, không đo lường được sự khôn ngoan và sự thông biết của Chúa, không hiểu được cái cách Chúa làm, nhưng mà hiểu Chúa là ai và hiểu được mục đích đời của Chúa. Và điều đó sứ đồ Phaolô trình bày ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 4 đoạn 1. Nếu chúng ta đọc từ câu 4 tới câu số 10 thì chúng ta sẽ thấy đây là cái chương trình của Chúa được bày tỏ ra. Phương cách Chúa làm thì đầy dẫy trong sự giàu có của ân sủng Chúa, và cái kết quả là sự khen ngợi của sự vinh hiển của Chúa và sự liên hệ đối với mỗi người chúng ta. Tôi đọc từ câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm thành sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời lẫn vật ở dưới đất. Ở đây thì chúng ta thấy là Ngài trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta, rồi bởi sự thương yêu của Ngài, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi, để làm gì? Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Rồi trong sự dư dật của ân điển Chúa ban cho chúng ta được sự tha tội, rải đầy sự dư dật của ân điển này trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, mọi cái phương cách mà Chúa mặc khải về sự giàu có vô hạn của Chúa, để làm gì? Để chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, và sự mầu nhiệm đó là sự hội hiệp muôn vật trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật dưới đất. Cuối cùng tất cả mọi sự giàu có của Đức Chúa Trời, sự ban cho của Đức Chúa Trời, sự thông sáng khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tóm tắt trong sự hiệp lại của tất cả mọi điều, của tất cả muôn vật ở trong Đức Jesus Christ của chúng ta. Cho nên Sứ đồ Phaolô hiểu điều này, Và ông không hiểu hết, cho nên khi ông nhìn tới cái sự màu nhiệm này thì ông chỉ có thể la lớn lên rằng: ôi sao nhiệm thay là sự giàu có, sự khôn ngoan và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài ai thấu hiểu được, và đường não của Ngài ai hiểu được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ tới một cái chỗ là sau khi thấy được cái sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong Đức Giêsu Christ, thì chỉ có một điều có thể làm được, đó là cúi xuống tôn thờ Chúa và thưa với Chúa rằng: con muốn hiểu thêm, con muốn đi sâu nhiệm hơn, con muốn kinh nghiệm sự giàu có của Chúa càng thêm, muốn đi vào trong sự khôn ngoan thông sáng của Chúa, và được kinh nghiệm thêm ân sủng vô hạn của Chúa trong Chúa Giêsu của chúng ta. Sau khi nói về sự tuyệt diệu của sự ân sủng vô hạn của Chúa, thì sứ đồ Phaolô muốn ôn lại một điểm nữa mà hết sức là quan trọng, đó là cái sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa, sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa. Đề phần số 2, và ông hỏi 3 câu hỏi ở trong câu số 34 của số 35. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã làm cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Khi nói về chương trình cứu rỗi của Chúa, thì sự tuyệt diệu về ân sủng vô hạn của Chúa, thì chúng ta đã thấy đó là cái lẽ thật được chiếu sáng một cách hết sức là vinh hiển, nhưng không kém trong sự quan trọng, đó là cái lẽ thật về ý định toàn trị của Chúa. Và sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh về điều này, hay là muốn chỉ ra cho chúng ta trong cái ôn lại, đó là Chúa hoàn toàn tể trị trong chương trình của Chúa và ý định toàn trị của Chúa. God's sovereign will là điều mà ông phải cúi xuống tôn thờ. Ông trích ra trong Ê-sai đoạn 40 câu 13 14 thì nói là: ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Nghĩa là cái câu hỏi là ai là biết ý tưởng của Chúa, ai là kẻ bàn luận với Ngài. Rồi ở trong Gióp đoạn 41 câu số 11 thì ông trích rằng: ai đã ban cho ta trước mà ta phải trả lại cho? Thì ở đây ông nói trong câu 35 là: hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều Ngài phải báo lại? Ở đây muốn nhấn mạnh một điều, đó là không có ai hết, không có ai biết ý tưởng của Chúa, không ai bàn luận với Ngài, không ai đã cho Ngài trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Chúa hoàn toàn tể trị trong ý định của Chúa, Chúa hoàn toàn độc lập trong ý định của Chúa, và Chúa không nợ ai, Chúa không tùy thuộc nơi ai, Chúa không cần ai hết, Chúa không cần hỏi ai, Chúa không cần biết ý kiến của người nào. Chúa toàn vẹn trong sự tể trị của Chúa khi Chúa quyết định trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Khi mà hỏi câu là ai biết ý tưởng của Chúa, thì rõ ràng là không ai. Và nói thêm cho chúng ta là trong Cô-rinh thứ nhất đoạn số 2 câu số 11 thì nói rằng: vả nếu không phải là thần linh ở trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một thế ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Rồi nói thêm trong câu số 14, đó là: và như người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như sự rồ dại và cũng không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nghĩa là nói về trong cái sự hiểu biết về ý muốn của Chúa, thì con người bình thường, con người trong tánh xác thịt không thể nào có thể nhận biết về đường lối của Chúa, ý tưởng của Chúa, và cái sự đó phải là sự ban cho của Đức Thánh Linh và sự bày tỏ của Đức Thánh Linh là ân sủng mà Chúa ban cho. rồi hỏi thêm là ai là kẻ bàn luận, ai là kẻ bàn luận của Chúa, who is his counselor, ai là người làm quân sư cho Chúa. Thì dĩ nhiên khi mình hỏi câu đó thì mình biết câu trả lời rõ ràng là Chúa không có cần quân sư, Chúa không cần hỏi ai, Chúa không có cần biết ý kiến của người nào, vì Chúa biết tất cả mọi sự, không có điều gì là Chúa không biết. Và Chúa có sự khôn ngoan vô lượng của Chúa để thi hành mọi điều trong mục đích của đời của Chúa. Cho nên ở đây xác minh trở lại đó là Chúa là đấng toàn trị ở trong tất cả mọi khía cạnh của sự quyết định của Chúa. Chúa không tùy thuộc nơi ai. Và ông hỏi thêm là Chúa cũng chẳng nợ ai, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì mà Ngài báo lại. Chúa không có nợ ai, nghĩa là Chúa không làm điều gì vì cớ bất cứ một cái áp lực nào ở ngoài, hay là vì một cái nhu cầu của ai, hay một cái sự đòi hỏi của người nào. Khi chúng ta hiểu những điều này thì chúng ta bắt đầu hiểu thêm về Chúa. Tại vì nhiều khi mình tới cái chỗ mình không biết Chúa rõ ràng nữa, mình nói ngay cả trong sự cầu nguyện thì mình nói là phải cầu nguyện cho lớn lên thì Chúa mới trả lời, cầu nguyện phải khóc cho nhiều thì Chúa mới trả lời, cầu nguyện cho thiết tha thì Chúa mới trả lời. Ở đây Chúa không có nợ ai, Chúa không có ai làm gì đụng để thay đổi Chúa được. Không ai biết ý tưởng của Chúa, chẳng ai bàn luận với Ngài được, hay là Ngài cũng chẳng có nợ ai, chỉ chẳng nhận Chúa trước đặng phải báo lại. Nghĩa là chúng ta không có đứng vào một cái chỗ có thể kèo nài được với Chúa, hay là trả giá được với Chúa, hay là áp lực Chúa trên bất cứ mọi điều gì. Ở trong công vụ đồng 17 thì chép như thế này trong câu 24: Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài đã đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Chúa không có cần điều gì hết, Chúa không cần ai, Chúa không cần bất cứ điều gì. Và Chúa không nhận điều gì từ nơi con người như là Chúa phải mắc nợ người đó, vì Chúa là đấng ban sự sống, hơi sống và muôn vật cho mọi loài. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trở lại là trong sự hiểu biết về Chúa, chúng ta hiểu biết về Chúa, về ân điển của Chúa là ân điển vô hạn, ân điển không ai thấu được. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu một điều nữa, đó là sự toàn trị của Chúa là sự toàn trị vượt quá tất cả mọi cái sự liên hệ hay là ảnh hưởng của con người. Chúa không nợ ai hết. Thực ra là chúng ta là người nợ Chúa một cái nợ không thể trả được, giống như là cái nợ của người tôi tớ nợ với chủ mình ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, nợ một vạn ta lân đó mà không thể nào trả được. Thì ở đó chúng ta phải hiểu rằng cái người nợ là chúng ta chứ không phải là Chúa. Nghĩa là trong cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa, Chúa là đấng ban cho, chúng ta là kẻ nhận, Chúa là đấng quyết định, và chúng ta là người nhận được cái phước ân của sự quyết định của Chúa trong ý định toàn trị và toàn vẹn của Chúa, mà Chúa thi hành trong chương trình cứu rỗi của Chúa ban cho tất cả mọi người thuộc về Ngài. Để mà nói về cái ý định toàn trị của Chúa, hay là cái điều mà Chúa tự quyết định, và sự quyết định của Chúa hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa mà thôi, tôi muốn đi qua một phần cái phần Kinh Thánh ở trong các đoạn trước của sách Roma mà chúng ta đã đọc, để có thể thông hiểu được cái sự ban cho của Chúa hoàn toàn theo ý định tể trị của Chúa trong chương trình của Chúa. Dù chúng ta có thể không hiểu hết, nhưng mà chúng ta có thể thấy được tất cả những điều này Chúa quyết định và Chúa đem tới sự ban cho dồi dào ở trong Ngài. Chúng ta sẽ đọc một số các câu Kinh Thánh trong sách Roma từ đoạn 1 trở đi. Chỉ một vài phút để chúng ta thấy được điều này, nhưng mà tôi nghĩ là hết sức là rõ ràng ở cái chỗ là chúng ta thấy được là Chúa toàn trị, Chúa độc lập, Chúa huy hoàng ở trong cái sự tuyệt diệu về chương trình của Chúa và sự khôn ngoan tuyệt đối của chính một mình Ngài mà thôi. Thì chúng ta bắt đầu về chỗ đầu tiên, đó là Chúa chọn con đường của sự cứu rỗi, đó là sự trong sự ban cho của tin lành của Chúa. Đồng 1 câu số 16: Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Greek, vì trong tin lành này có sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Chúa chọn của sự cứu rỗi là con đường của sự của lẽ đạo phúc âm. Chúa chọn để bày tỏ cơn thịnh nộ của Chúa đối với tất cả mọi người, bạn nghịch, đoạn 1 câu số 18: Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi người sự không tin kính và mọi sự không công bình, với những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Và Chúa chọn để cho con người tiếp tục đi trong sự ô uế tội lỗi của chính mình. Cho nên câu số 24: Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình. Đến chỗ mà tất cả mọi người đều phục dưới quyền tội lỗi, trong đoạn 3 câu số 9: Thế nào chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Greek thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Nghĩa là Chúa muốn chỉ ra rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội. Và câu số 19 nói một cách rõ ràng là hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sự chọn lựa của Chúa, Chúa chọn con đường để chỉ ra rằng tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Và từ nơi đó Chúa chọn ra một sự ban cho của sự công chính, là sự công chính của chính Ngài, và Chúa ban cho những người cần sự công chính đó bởi đức tin. Đoạn 3 câu số 21: Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người tin, chẳng phân biệt chi hết. Tức là Chúa ban cho sự công chính mà Chúa đòi hỏi, và sự công chính đó được ban cho bởi đức tin ở trong Chúa Giêsu. Và đoạn 4 câu số 3 thì Chúa chỉ dạy ra rằng Chúa chọn sự ban cho của chương trình cứu rỗi qua đức tin khi Chúa chọn Abraham. Vì Kinh Thánh có dạy chi Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Và câu số 16 thì nói rằng đây là cái căn bản của lời hứa chắc chắn, giao ước chắc chắn mà Chúa thiết lập bởi đức tin. Vậy nên bởi đức tin người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho ấy là được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Nghĩa là ở đây là ra từ bởi ân điển mà thôi. Và Chúa chọn lựa và Chúa quyết định rằng cái sự xưng công bình sẽ bởi đức tin trong Chúa Jesus Christ. Đoạn 5 câu số 1: Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Và ở trong chỗ đó thì Chúa quyết định rằng trong ân điển Chúa sẽ ban cho ân sủng đầy dẫy, khỏa lấp tất cả mọi tội lỗi. Thì trong đoạn 5 câu 20 thì nói rằng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Chúa sẽ ban cho ân điển dư dật để có thể phủ lấp tất cả mọi đòi hỏi của tội lỗi. Trong đoạn 6 câu số 8 thì Chúa ban cho sự sống trong sự liên hệ với Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta đồng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Và trong cái kinh nghiệm của sự chết, sự sống lại với Chúa Giêsu thì Chúa tuyên bố rằng hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ban cho sự chắc chắn của sự cứu rỗi đời đời. Sự chắc chắn là chẳng còn sự đoán phạt nào. Và Chúa bày tỏ rằng cái chương trình của chương trình cứu rỗi của Chúa từ khi Chúa chọn cho đến khi Chúa đem vào trong sự vinh hiển được bảo toàn trong ân sủng của Chúa. đoạn 8 câu số 29 trở đi. Vì những cái Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những cái Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những cái Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những cái Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đây là chương trình của Chúa, đây là cái quyền tể trị của Chúa và sự và ý định toàn trị mà Chúa bày tỏ. Và khi Chúa bày tỏ cái sự chắc chắn đó rồi thì không có điều gì có thể phân rẽ ra. Thì sư đồ Phaolô nói điều đó cách rõ ràng trong câu số 38, trong đoạn số 8: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Christ là Chúa chúng ta. Tức là sự ban cho của Chúa hoàn toàn bởi ân điển Chúa trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ và được chắc chắn bảo đảm bởi quyền năng của chính sự chọn lựa của Chúa. Và bước vào trong đoạn số 9 thì Chúa chọn trong sự thành tín của Chúa đối với lời của Chúa, dầu cho dân Israel là dân tuyển chọn của Chúa bị bỏ ra một bên, ấy chẳng phải là lời Đức Chúa Trời ra vô ích, vì tất cả những kẻ Israel sanh hạ chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Chúa chọn để giữ một số người thuộc về Chúa trong sự chọn lựa ân điển của ân điển của Chúa. Thì nó là vì câu số 11 là vì khi hai con chưa sinh ra chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con đó rằng: như có chấp rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Rồi dạy Chúa chọn ban cho ơn thương xót, và trong ơn thương xót đó là cái căn bản của sự cứu rỗi. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, câu số 15: ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, và ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào buông ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Tất cả cái sự chọn lựa của Chúa là công chính, bởi vì nó được trên căn bản của sự thương xót của Chúa dành cho những người mà dành cho những người Chúa chọn. Và Chúa thẩm định cái phương cách để được sự cứu rỗi. Chúa chọn những người Chúa được cứu và Chúa chọn cái phương cách để đem họ vào trong sự cứu rỗi. Đoạn 10 câu số 13, 14 trở đi: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu ai chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Tức là Chúa chọn những người Chúa cứu và Chúa chọn cái phương cách để mà cứu họ. Chúa thẩm định điều đó là sự rao giảng. Câu số 17: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi là lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy thì Chúa thẩm định cái chương trình cứu rỗi, Chúa thẩm định ai được cứu, và Chúa thẩm định cái phương cách để đem sự cứu rỗi đến với những người mà Chúa đã chọn. Rồi trong cái chương trình đời của Chúa thì Chúa sẽ cứu dân Israel, dầu bây giờ họ đang sa ngã. Vậy tôi nói với Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. 11 câu số 1. Rồi câu số 5, câu số 6 thì Ngài giữ cho Chúa một phần của sự có phần còn sót lại, the remnant. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải là việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không phải là ơn. Trong ơn đó Chúa chọn một số còn là trong ân điển. Lý do là tại sao? Là bởi vì trong khi dân Israel bị vấp ngã thì Chúa dùng tội lỗi của họ để mà cứu dân ngoại, Chúa mở ra một cái thời điểm để cứu dân ngoại. Câu số 11: có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi của họ mà sự cứu đến cho dân ngoại, hầu cho để dục lòng tranh đua của họ. Chúa chọn một cái thời điểm khi dân Israel sa ngã khước sa ngã chống nghịch lại với lẽ đạo của Chúa Giêsu, thì Chúa dùng cái sự sa ngã đó để đem mở một cái thời gian để cứu dân ngoại. và sau thời gian của dân ngoại được cứu thì Chúa sẽ cứu dân Israel như trong câu số 25-26. Và hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. Anh em khoe mình không ngoan chăng? Đây là một phần dân Israel đã xa vào sự cứng lòng, cho đến chừng số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Chúa có chương trình cứu rỗi dân Israel sau khi Chúa cứu những người trong vòng dân ngoại. Và cái chương trình của Chúa cho toàn lịch sử của con người là như thế nào? Câu số 32. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bàn nghịch đặng thương xót hết thảy. Chúa toàn trị, Chúa thi hành cái lịch sử của con người để làm gì? Để trong sự bàn nghịch, trong cái sự bất tuân của mỗi người, của con người, thì Chúa bày tỏ lòng thương xót của Chúa và ân sủng của Chúa trong sự cứu rỗi. Thì cái câu kết luận là làm sao? Ôi sao nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Ôi sao nhiệm thay là sự khôn ngoan và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài ai thấu được, đường nẻo của Ngài ai hiểu được. Trong cái phản ứng một lần nữa về sự tuyệt diệu, về ân sủng vô hạn của Chúa, và sự tuyệt diệu về ân ý định toàn trị của Chúa là sự thờ phượng trước mặt Chúa mà thôi. Khi hiểu tất cả mọi điều đó thì chỉ có một cách để nói là thưa với Chúa rằng sau nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng mà tới điểm đó thì sứ đồ Phaolô giúp cho chúng ta bước một bước nữa, đó là chiêm ngưỡng sự tuyệt diệu về vinh hiển tối thượng của Chúa trong câu số 36. Sau khi tuyên bố rằng ôn lại về sự tuyệt diệu, về ân sủng vô hạn của Chúa và sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa, khi hỏi rằng ai biết ý tưởng của Chúa? Không ai hết. Ai là kẻ bằng luận của Chúa? Không ai hết. Ai là kẻ cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Không ai hết. Không ai có quyền, không ai có cái chủ động nào trên Chúa. Chúa hoàn toàn chủ động và tế trị trong công việc của cứu rỗi của Chúa. Thì kết luận là vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Ở đây giống như là chúng ta đang leo lên cái đỉnh ngọn núi của sứ đồ Phaolô. Thì khi mà lên tới đỉnh núi đó rồi thì ông đang hát một cái bài ca tôn vinh. Ông nói về ôi sao nhiệm thay là sự giàu có, và ông nói là ôi sao nhiệm thay là sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa. Và chúng ta nhìn qua thì giống như là ông đang ngừng lại và ông lấy hơi một cách hết sức là rõ ràng để mà ông hát cái câu cuối cùng với tất cả những cái sự cảm động và suy tôn và tất cả những cái sự xoáy chuyển ở trong tấm lòng của ông. Ông hát vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển về Ngài cho Ngài đời đời vô cùng. Thực ra tới chỗ này thì chúng ta cũng không cần phải giải thích thêm, vì đây là cái sự mầu nhiệm rất lớn. Muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Với điểm cần phải chú ý đó là cái sự vinh hiển của Chúa là cái căn bản của tất cả mọi sự liên hệ và tất cả mọi cái sự đáp ứng của chúng ta. Khi khi chúng ta đã lên tới đỉnh núi với sứ đồ Phaolô trong cái chỗ đáp ứng lại với sự mặc khải của Chúa, mà nếu chúng ta trở lại như cũ, không có một sự thay đổi, thì cả là một cái sự vi phạm rất lớn. Cho nên chúng ta phải hỏi câu hỏi rằng, nếu mà vì muôn vật đều là từ Ngài và bởi Ngài và hướng về Ngài và vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng, thì cái đáp ứng của chúng ta phải như thế nào, cái kết luận của chúng ta phải như thế nào, thì chúng ta phải trả lời trong câu đó là như và nếu muôn vật đều là từ Ngài bởi Ngài và hướng về Ngài, thì đời sống của chính tôi cũng là từ Ngài bởi Ngài hướng về Ngài và cho sự vinh hiển của Ngài đời đời vô cùng. Đời sống của tôi từ Ngài bởi Ngài và hướng về Ngài cho vinh hiển của Ngài đời đời vô cùng. Hoài bão của tôi, hy vọng của tôi, sự trông cậy của tôi, ước vọng của tôi, thời gian của tôi, gia đình của tôi, tài năng của tôi, tiền bạc của tôi, liên hệ của tôi, nghĩa là tất cả những gì thuộc về tôi đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài và cho vinh hiển của Ngài đời đời vô cùng. Đó là cái sự tổng kết của cái bài hát tuyệt diệu trên vinh hiển của vinh hiển tối thượng của Chúa ở đây. Đó là chúng ta tới một cái kết luận, đó là vì muôn vật là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài cho vinh hiển của Ngài đời đời vô cùng. Thì chính mình tôi ở trong tất cả những gì mà Chúa ban cho, mọi cơ hội, mọi hoài bão, mọi ước muốn, mọi năng lực, mọi ơn tứ, mọi sự vui mừng, mọi sự hiểu biết đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài và cho vinh hiển của Ngài đời đời vô cùng. Nghĩa là khi chúng ta tới cái phần này rồi, thì khi chúng ta ngừng lại để mà nhìn vào cuộc đời của mình, nó phải là một cái nhìn hoàn toàn khác. Một cái nhìn để biết rằng tất cả những gì ở trong cuộc đời của chúng ta là cho sự vinh hiển của Chúa. Tất cả sự hiện hữu của chúng ta là cho sự vinh hiển của Chúa. Tất cả những tương lai của chúng ta là cho sự vinh hiển của Chúa. Không phải chỉ là chúng ta thôi. Tất cả vạn vật, tất cả mọi sự Chúa tạo nên đều là cho sự vinh hiển của Chúa. Sự cứu rỗi của chúng ta là cho sự vinh hiển của Chúa. Sự hy sinh của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá trước hết là cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và sau đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta hiểu một điều rất là căn bản, đây là lý do tại sao mà tất cả chúng ta được tạo dựng, lý do tại sao mà tất cả chúng ta được cứu, lý do tại sao mà lịch sử của con người được diễn được được trôi theo cái dòng lịch sử như vậy. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bàn nghịch, đặng thương xót hết thảy. Tất cả là vì về từ Chúa, tất cả là bởi Chúa, tất cả đều hướng về Chúa, tất cả là cho vinh hiển đời đời của Ngài vô cùng. Và chúng ta cần nói chữ Amen ở đây, trong cái chỗ là tôi hiểu điều này, tôi đồng ý với điều này và tôi dấn thân trong điều này. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta cuối cùng là khi chúng ta tới cái chỗ tột đỉnh của sự mặc khải của Chúa, trong sự cứu rỗi của Chúa, khi chúng ta hiểu về sự tuyệt diệu, về ân sủng vô hạn của Chúa, sự tuyệt diệu về ý định toàn trị của Chúa, sự tuyệt diệu về vinh hiển tối thượng của Chúa, thì chúng ta có thay đổi đời sống của mình để sống động cho cá nhân của mình, để tất cả những gì ở trong chúng ta đều là từ nơi Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, đời đời của Chúa hay không. Và tất cả chúng ta đều nói Amen. Và chúng ta nói Amen ở đây bởi vì chúng ta hiểu đây là điều mà Chúa kêu gọi và Chúa cũng ban cho, và đây cũng là sự dấn thân của mỗi chúng ta. Chúng ta đến với nhau trong sự cầu nguyện cảm tạ Chúa về ân sủng vô hạn, nhận biết cái sự ý định toàn trị của Chúa và nhận biết rằng chúng ta sống cho vinh hiển tối thượng của Chúa. Tất cả những gì ở trong chúng ta bây giờ cho đến toàn thời cõi tương lai, trên đất này cũng như trong cõi đời đời, là chúng ta sống từ nơi Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa, cho vinh hiển của Chúa đời đời vô cùng. Amen.